This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dạ, vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas trên làn sóng 1160 AM. Như Tuyền và Yên Sơn mời quý thính giả cùng đến với chương trình Văn học nghệ thuật. Như Tuyền gửi lời mến chào thi sĩ Yên Sơn trên đường dây.
Chào Như Tuyền, xin tái ngộ cùng quý vị khán giả trong chương trình hôm nay.
Vâng, thưa quý vị, thời gian không có cánh, cũng không cả có chân, đuổi theo nhanh có đổi, mới đó đã đầu đông rồi.
Vâng, thưa quý vị, chắc ai cũng nhận thấy khi tuổi đời càng cao, chúng ta càng cảm thấy thời gian đi nhanh hơn là sự ước muốn của mỗi con người. Dù vậy, đối với những người đã nghỉ hưu như chúng tôi, khi sức khỏe và còn khá quan thì không thể không thấy những khoảng trống vắng của mỗi ngày đi qua. Để lấp đầy những khoảng trống vắng đó, mỗi người có một cách. Mà cá nhân của Yên Sơn chọn lựa là cách mình làm văn nghệ cho tự giải khuây, tạm quên những ưu tư về một nơi chốn đã bị bắt buộc phải rời xa. Vì thế, thơ văn ca nhạc không chuyên nghiệp, nhưng để vui đời, góp chút hương, sức khỏe chưa vơi còn đi tiếp, mong đợi một ngày quy cố hương. Với tầm tình đó, Yên Sơn xin chia sẻ với quý vị tin làng sóng này mỗi thứ tư tuần lễ thứ hai của tháng, những án văn thơ nhạc được viết cho tình yêu quê hương và thân phận con người sau bể dâu bắt buộc phải rời xa bỏ quê hương gấm vấp và bỏ cả gia đình, bỏ lại cả những người thân sống trên đời tị nạn. Và thưa quý vị, dù ở tỉnh đất nước hòa bình, tự do dân chủ đây, tôi vẫn sống nơi này như người cách lạ, ngày qua ngày cứ thương nhớ quê xa, gửi tâm tình qua những khúc nhạc câu ca để vơi bớt nỗi sầu vong quốc.
Để mở đầu cho chương trình lần này, chúng tôi kính mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Chào Mùa Đông, một sáng tác phổ nhạc từ bài thơ có cùng tên của Yên Sơn qua sự trình bày của ca sĩ Minh Đức, thưa quý vị.
Sáng nay bỗng nhiên quay quắt khi ngồi lặng ngắm mây bay, cũng mơ xa lòng cách mặt nên tình phai nhạt đổi thay, dường như trong tôi trong vắng mùa vui. Sao chẳng thấy vui, dường như từ ngày thôi hẫng cười vui thủ thỉ cùng người. Một ngày bỗng dưng dài quá, con tim gõ nhịp bâng khuâng, tình em em như giọt nắng mùa đông, tôi cơn thẳng. Em về vui với tương lai, quanh tôi vẫn còn bè bạn, đau buồn cũng sẽ phôi phai. Tôi như chim trời gãy cánh khi em bất chợt quay lưng, tôi mang nỗi sầu cô quạnh hồng theo bờ suối ven rừng. Ngày bỗng dưng dài quá, con tim gõ nhịp bâng khuâng, tình em cuối cùng như lá thu tàn rụng rớt rừng rừng. Em như giọt nắng mùa đông, tôi cơn heo tình mình là ngọn thu phong lẻ loi một phương trời lạ. Ừ thôi duyên tình đã cạn, em về vui với tương lai, quanh tôi vẫn còn mẹ bạn, đau buồn cũng sẽ phôi phai. Tôi như chim trời gãy cánh khi em bất chợt quay lưng, tôi mang nỗi sầu cô quạnh hồng theo bờ suối ven rừng.
Dạ, kính thưa quý vị, ca khúc vừa kết thúc mang nỗi sầu không lấy nổi mà hôm qua bờ suối ven rừng. Nhưng mà em Sơn vừa qua có tham dự một buổi hội chợ văn hóa giới thiệu những sáng tác phẩm của hội viên Trung tâm Văn Búc Nam Hoa Kỳ trong 2 năm qua, những năm COVID, mà khi những tác phẩm mới ra đời mà không được giới thiệu đến quý vị độc giả. Thì bây giờ em Sơn cũng sẽ nói sơ qua thôi, có lẽ là cái chương trình sắp tới của Văn Búc sẽ nói chi tiết hơn về buổi sinh hoạt văn hóa vừa qua, một buổi văn hóa rất là đặc biệt tại Houston lần đầu tiên, có 20, khoảng hơn 20 hội viên đã về tham dự, đem về những tác phẩm của mình và có được sự hưởng ứng nồng nhiệt của mọi người. Từ 10 giờ sáng tới 4 giờ chiều cũng có chương trình văn nghệ đai trai, có đàn ba, có các đài phát thanh và đài TV ở địa phương đến tham dự cũng có quay hình, và một buổi phải nói một buổi thành công rất là đặc biệt. Và đó là những một trong những cách mà chúng tôi, những người làm văn nghệ, dùng thời gian của mình, rằng một ngày nhiên dài quá thì quả nhiên là quá có giờ.
Dạ vâng, cảm ơn chú Yên Sơn. Và thưa quý thính giả, tiếp tục chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả một bài thơ khác của Yên Sơn với tựa đề Bến Sông Trăng Về.
Đêm nay trời trở gió, hơi lạnh ngọc rừng thông, dường như trời đã chớm đông, một mình tôi thẫn bến trăng về, ngồi trên cầu gỗ lắng nghe gió sương lá tứ bề quạnh yêu.
Trăng soi trên sóng nước, lòng lành chiếu mặt người, khẽ khàn một chiếc lá rơi, nhẫn nhơ đậu xuống vai người dững dưng, nghe lòng u tịch bâng khuâng, màn đêm cuối mặt bóng trăng vô tình. Và tiếp theo đây mời quý vị cùng theo dõi một đoạn văn Yên Sơn vừa viết trong dịp lễ tạ ơn vừa qua.
Đạp xe đạp trong ngày chớm đông, thu ở đây cũng lá vàng lá đỏ, dẫu không đẹp bằng màu sắc ở Bắc Phương. Thứ bảy ngày lễ tạ ơn 2022, trận mưa thu nặng hạt sáng nay đã ngưng hẳn, trời bóng cao xanh đầy nắng vàng trải đều trên đầu cây ngọn cỏ, các khu rừng thông cũng bùng lên sức sống, gió sạc xào trên cành lá cho tiếng phong linh từng chập gõ lên, vang tiếng gọi mời của trời đất. Hơi lạnh vẫn còn quanh quất, lạnh hơn bình thường sau hai tuần lễ ở nhiệt độ thấp.
Nếu có ai đó hỏi tôi năm nay lạnh của Liverpool Forest bao nhiêu, tôi sẽ mạnh mẽ trả lời, có vài ba ngày dưới 40 độ F. Nhưng tôi biết những bạn phương Bắc của tôi sẽ cười nói chỉ là mát thôi. Vâng, tôi hiểu khi các bạn mát thì chúng tôi phải mặc vài ba lớp quần áo mỗi khi ra khỏi nhà. Khi bạn thăng lạnh, chắc hẳn chúng tôi nằm kỹ trong nhà, bật sưởi tối đa, ca những bản mùa đông của em. Nhưng hôm nay sau cơn mưa, trời bớt lạnh, tôi bước ra hiên sau, cảm thấy dễ chịu vô cùng. Lòng tôi như rộn lên nỗi vui không tin tuổi. Tâm trạng này làm tôi nghĩ đến câu nói của ai đó. Thời tiết có ảnh hưởng sâu đậm tới lòng người và luật âm dương luôn chi phối mọi thứ ở đời. Điều này cũng làm tôi liên tưởng đến Seattle, nơi mà bạn bè tôi nói sương mù và mây xám luôn luôn bao phủ cả nhiều tháng dài, và cũng là nơi có số người mắc bệnh trầm cảm nhiều nhất, nhất là những ai đã lẻ đôi trong khi tuổi đời còn sung mãn nữa thì chắc phải bi đát đến nhường nào.
Tôi mở cổng bước ra vườn sau, men theo lối mòn trên bờ suối, hít thở không khí trong lành của buổi sáng chớm đông. Cây lá hai bên bờ đã có nhiều cây lá vàng, thỉnh thoảng có vài cây lá đỏ. Chợt nghĩ ngoài công viên chắc có nhiều màu sắc hơn, tôi quay vào nói với nhà tôi, trời hôm nay lạnh bớt nhiều rồi, mình ra công viên đi bộ nhé em. Gần hai tuần rồi bị nhốt trong nhà cuộn chân khó chịu quá. Trời lạnh hơn 10 ngày qua chắc đã làm có nhiều lá vàng hơn. Mình đi săn hình nhé. Nhà tôi không thích lạnh, càng không thích mưa, không thích bùng vẫy trên chân lên người.
Ở ngoài còn lạnh không anh? Hơn nữa đi bộ không được đâu. Mưa vừa mới xong chắc đường đi còn nhiều bùn đất. Chạy xe đạp thì được.
Ấm áp rồi mà, bờ suối cũng đã khô ráo, nhưng chạy xe đạp thì cũng được. Dường như chưa tin lời tôi nói, nàng mở cửa bước ra ngoài một lát rồi quay vào.
Ừ, chạy xe đạp cũng được, anh sửa soạn xe đạp, em pha thêm cà phê mang theo.
Tôi ra nhà xe mang hai chiếc xe đạp ra, các bánh xe đều xẹp lép, với vì rất lâu rồi không có sử dụng đến. Bôm xong bốn bánh xe, lau chùi cho sạch sẽ, rồi quay vào nhà thông báo. Chúng tôi thay đổi y phục, dắt hai bình cà phê lên xe, đạp xe hướng về hướng công viên, là nơi mà chúng tôi vẫn thường đi bộ hàng tuần, những khi khí trời ấm áp.
Từ nhà tới công viên khoảng 6 dặm dài, chúng tôi đạp dọc theo đường Greenbelt, đường dành riêng cho xe đạp và người đi bộ. Tới nơi nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ trưa, công viên không đông như mọi khi. Có lẽ đang giờ ăn trưa và chắc nhiều người còn ngại vì mưa chỉ mới vừa dứt sau những ngày mưa lạnh vừa qua. Trong công viên còn ẩm ướt, người đi bộ phải đi vòng né tránh nhiều vũng nước còn đọng trên khắp lối đi. Trước khi đến con đường cầu ván dài, chúng tôi vượt qua một cánh đồng bao la với cỏ tranh màu tím hồng cao ngút đầu. Gió thu từng luồng làm gợn sóng trên đầu ngọn cỏ, cho tôi cảm giác trở về lại thời ấu thơ, đạp xe đạp trên đồng ruộng bên nhà. Quê hương ơi, nỗi nhớ làm rưng rưng trong lòng cả một lúc khá lâu, nhìn chung quanh bìa rừng đằng xa, thảm cỏ tím hồng, quả nhiên hơi lạnh đã nhuộm vàng khá nhiều cành lá. Tôi bỗng ao ước, phải chi trời lạnh thêm vài tuần nữa, chắc màu sắc sẽ không thua gì phương Bắc.
Ở Houston thường chỉ lạnh 4 tới 5 tuần là tối đa, trừ những lần lạnh đặc biệt. Đôi khi Houston cũng xuống dưới 20 độ F, nhưng chỉ qua 5-3 ngày thì hết. Thường khoảng 35-40 độ cũng đã làm cho dân phương Nam hít hà. Bởi thế tôi thường nói với các bạn ở xa, nếu muốn thăm viếng Houston tốt nhất là nên chọn khoảng thời gian từ tháng 10 cho tới cuối tháng 4 là thời gian lý tưởng nhất. Thành phố Houston đất rộng người thưa, đi thăm viếng ai cũng khoảng 1 tiếng đồng hồ chạy xe xa lộ. Đường kính của Houston có chỗ phình rộng nhất cũng bằng khoảng từ Sài Gòn đi Vũng Tàu. Mặc dù thành phố đông dân hàng tư của Hoa Kỳ, nhưng gần 2,5 triệu người rải đều trên diện tích 600 dặm vuông thì quả là thưa thớt, nhìn đâu cũng phân lì một cách rất nhàm chán.
Houston ở sát vịnh Mexico, nên bờ biển không xa, nhưng nước biển lúc nào cũng đục ngầu như có mang phù sa từ đâu đến. Ngoài trung tâm NASA, chỉ có Moody Garden, Museum District và những công viên xinh đẹp. Chúng tôi chạy trên đường cầu ván, tức là Boardwalk. Khu công viên này có nhiều khúc cầu ván dài ngắn khác nhau, hình thức như đường Greenbelt, nhiều ngõ ngách ở rừng vua. Riêng chiếc cầu này dài nhất, có chiều dài khoảng nửa cây số. Bên dưới đường cầu ván, suốt chiều dài, nước xâm sấp, lá vàng rụng che gần kính mặt nước, không gian tĩnh mịch như tờ ngoài tiếng bánh xe lăn đều trên mặt cầu ván. Chỉ thỉnh thoảng mới nghe một ít tiếng chim gọi nhau. Chúng tôi chạy tàng tàng, vừa chạy vừa ngắm nhìn chung quanh. Thấy cảnh nào đẹp thì dừng lại, chụp một vài pô hình.
Chúng tôi xuống xe đến ngồi nghỉ trên một băng ghế trên sàn gỗ khá rộng, cạnh bờ hồ, nhìn bao quát mặt hồ rộng lớn trong phẳng lặng, mực nước dâng cao hơn bình thường sau những ngày mưa dầm. Và thứ việc xám tro khá mập bay lượn sát mặt, lâu lâu đổ bờ xuống mặt hồ để bao quát tạo nên âm thanh bất ngờ, như một người nào đó ở tự đứng thế cao nhảy ùm xuống nước, phá tan tĩnh lặng trong chốc lát. Xa xa vài chiếc thuyền để rong chơi một cách bình nhàn nhã, cảnh vật làm tôi nhẹ thích thú. Chúng tôi ngồi xuống lấy cà phê nhâm nhi, chụp vài tấm hình, nhà tôi làm các động tác thể dục trong lúc tôi ngồi nhìn lặng thinh, nhìn vào xa xăm suy tư, nhớ về đoạn đời đã qua, nhớ về khung trời nghiên cứu.
Cảm giác bồi hồi làm sống động một thuở ấu thơ trên quê hương tôi ở những năm đầu sau 1954. Nhớ những buổi chiều êm ả sau giờ học cùng bạn bè song xe đạp trên các bờ ruộng lúa đồng đồng. Nhớ cái thời ăn không no, lo không đến, vô tư ở trần tắm mưa với mấy bạn học cùng trang lứa cả nam lẫn nữ, hoặc những lần lóng ngóng chờ đợi ở bến sông, nơi bờ cát trắng trong những sáng tinh sương, để chờ lượm trứng vịt sót khi người ta lùa vịt đi qua. Nhớ những đêm trăng tỏ cùng các anh và bạn bè hàng xóm ngủ trên bờ cát, đùa vui qua những tiếng hát câu hò đối đáp.
Đang mơ màng thì nhà tôi phá vỡ giấc mơ, dục lên xe chạy tiếp. Chúng tôi chạy khắp một vòng công viên, đi qua những ngõ ngách đã quen thuộc, chụp thêm những bức ảnh mới mời gọi đặc biệt, rồi chạy thẳng về nhà. Lúc này đã là 3 giờ chiều. Bây giờ mới cảm nhận được sự mỏi mệt, ê ẩm cả người, lâu quá không chạy xe đạp, dù chỉ qua những con đường mà chúng tôi đã từng đi bộ. Thế mới biết thời gian quá rất vô tình, mà sức khỏe con người thì đi ngược chiều một cách vô tâm.
Bây giờ ngồi đây viết xuống, nhưng sao cảm thấy không diễn tả hết được những cảm xúc lâng lâng trong suốt hành trình hôm nay. Cũng giống như những lần trong mơ nghĩ ra được cả một cốt truyện, để rồi sáng thức dậy thì cảm hứng cũng như tư tưởng biến đi mất đằng nào. Thôi thế cũng đành, ngày thứ bảy đi qua êm đềm, ngày nối tiếp ngày, thời gian thấm thoát.
Vâng, để tiếp theo chương trình, kính mời quý vị lắng nghe bài thơ Giấc mơ cuối mùa, nói về một tình yêu nhẹ nhàng, thanh thoát giữa một người đàn ông lớn tuổi và một phụ nữ trung niên chín giòn. Em đã vào hạ chín, mắt môi vẫn nồng nàn, còn tôi chiếc lá úa vàng lắc lư cùng giấc mơ hoang cuối mùa.
Tôi về ngang lối nhỏ, gợi nhớ kỷ niệm vui, cùng em sánh bước lên đồi, thanh tao giọng nói tiếng cười giòn tan.
Tôi muốn níu thời gian cho mùa đi chậm lại, để nói em nghe những lời ân ái, không ngại ngần, không lo sợ viễn vông.
Em như chim sổ lồng, vẫn an bình ca hót, giữa giấc mơ tôi giật mình thảng thốt. Cây sẽ trơ cành, chim sẽ về đâu?
Tình yêu thật nhiễm màu, giữa biển trời sao động. Hạ của em vẫn tràn đầy sức sống, thu tôi vàng, cứ mặc cả với thời gian.
Vâng, thưa quý vị. Để kết thúc chương trình hôm nay, như thường lệ chúng tôi xin kính mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Chỉ còn lại mùa đông, một sáng tác khác của Yên Sơn, do ca sĩ Phương Trần trình bày.
Về phương Tây.
mà như mãi mãi lìa xa. Anh như cơn mưa mùa hạ bay vèo qua phố thanh thang, em rơi trong cơn mộng mị đông đầy vệt nước hoen mi. Anh như giọt nắng mùa đông em về đêm máu xa hồng, mây trời lặng lẽ trên cao gió lùa bay tận về đâu. Thôi rồi anh đã mơ xa, em ngồi đan áo chờ đông, đêm vơi vầng trăng vàng úa úa luôn từng nhánh linh hồn bâng khuâng lá rơi ngoài hiên, nghe như bước chân ai về. Xong em ngồi đàn áo thương anh chín đợi người chờ.
Vâng, thưa quý thính giả, ca khúc Chỉ Còn Lại Mùa Đông, một sáng tác của Yên Sơn, vừa được gửi đến quý thính giả cũng đã kết thúc chương trình văn học nghệ thuật ngày hôm nay. Như Tuyền cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng để thưởng thức chương trình, và cảm ơn chú Yên Sơn cùng những tác phẩm của chú ngày hôm nay cho chương trình, thưa chú.
Vâng, thưa quý vị, Yên Sơn đã cố gắng hết sức để không làm boring quý vị mỗi chương trình. Tuy nhiên là chương trình văn học nghệ thuật chỉ có thơ văn nhạc và cảm thác theo mỗi mùa, hy vọng thì đem tới những phút giây phút để bao cho quý vị và chờ đón quý vị để thưởng thức chương trình kế tiếp. Chúng ta chuẩn bị để đón mừng năm mới dương ta âm lịch, dương lịch chứ hả, mình chưa có tới dương lịch
dạ,
mà
đúng rồi.
Vâng. Vâng, thưa quý vị, kính chào quý vị và kính mong quý vị vào một những ngày mùa đông giữ ấm áp và vui với gia đình. Tạm biệt Như Tuyền.
Dạ vâng, tạm biệt chuyên sơn ạ.